Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Đài Loan tố Trung Quốc về hoạt động quân sự quá đáng, thề làm tất cả để tự vệ. Nga đưa diễn viên, đạo diễn lên vũ trụ thực hiện bộ phim đầu tiên trong không gian. Việt Nam sẽ cắt giảm thuế hàng nhập từ Mỹ để giảm thâm hụt thương mại. Và người Việt kêu gọi tẩy chay phim Trung Quốc xuyên tạc chiến tranh biên giới. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Thủ tướng Đài Loan hôm 5 tháng 10 nói, cần phải cảnh giác với các hoạt động quân sự quá đáng của Trung Quốc, sau khi một số lượng kỷ lục 56 máy bay của Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong khi Tổng thống đảo quốc này tuyên bố sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tự vệ. Đài Loan cho biết đã có 148 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc bay vào khu vực phía Nam và phía Tây của vùng nhận dạng phòng không của họ trong khoảng thời gian 4 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, là ngày Trung Quốc mừng Quốc Khánh. Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, nên sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan nói họ là quốc gia độc lập và sẽ bảo vệ các quyền tự do và dân chủ của mình, đồng thời đổ lỗi cho Trung Quốc về những căng thẳng. Căng thẳng giữa hai bên đang được cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm. Nhật Bản và Úc hôm 5 tháng 10 thúc giục hai bên nói chuyện, trong khi Hoa Kỳ cho biết họ đã truyền tải thông điệp rõ ràng sau các hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc. Đài Loan gọi các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc gần Đài Loan là chiến thuật vùng xám, được thiết kế để vừa làm hao mòn lực lượng và vừa để kiểm tra phản ứng của Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng Đài Loan phải cảnh giác, Trung Quốc ngày càng quá đáng. Thế giới cũng đã chứng kiến những vi phạm liên tục của Trung Quốc đối với hòa bình khu vực và gây áp lực lên Đài Loan. Ông nói thêm rằng Đài Loan cần phải tự cường và đoàn kết như một. Chỉ có như vậy, các nước muốn thôn tính Đài Loan mới không dám dễ dàng dùng vũ lực. Chỉ khi chúng ta tự giúp mình thì người khác mới có thể giúp chúng ta. Các máy bay của Trung Quốc không bay vào không phận nhưng lại bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, một khu vực rộng lớn hơn mà Đài Loan tuần tra và theo dõi các hoạt động nhằm giúp nước này có thêm thời gian để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, tập trung vào việc sử dụng các loại vũ khí mới, cơ động, để khiến cho mọi cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên tốn kém nhất có thể, biến Đài Loan giống như một con nhím. Trong một bài báo dành cho tạp chí Foreign Affairs của Mỹ phát hành hôm 5 tháng 10, bà Thái nói việc Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với hòa bình ở châu Á. Đài Loan không tìm kiếm đối đầu quân sự, nhưng nếu nền dân chủ và đời sống của họ bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ, nhà lãnh đạo Đài Loan nói thêm.
Nhà khoa học người Mỹ gốc Nhật Shiguro Manabe và nhà khoa học người Đức Klaus Hasselmann và nhà khoa học người Ý Giorgio Parisi vừa giành giải Nobel vật lý năm 2021 cho công trình giúp tìm hiểu các hệ thống vật lý phức tạp như tình trạng biến đổi khí hậu của trái đất. Trong một quyết định được cơ quan về thời tiết của Liên Hiệp Quốc ca ngợi là một dấu hiệu của sự đồng thuận xung quanh hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra, một nửa giải thưởng trị giá 1,15 triệu đô la đã được chia cho ông Manabe, 90 tuổi và ông Hasselmann, 89 tuổi, vì đã xác lập mô hình khí hậu trái đất và dự đoán đáng tin cậy về tình trạng nóng lên toàn cầu. Nửa còn lại của giải thưởng thuộc về ông Parisi cho khám phá vào đầu những năm 1980 của ông về những quy tắc ẩn đằng sau các chuyển động và xoáy có vẻ như ngẫu nhiên trong chất khí hoặc chất lỏng. Điều này cũng có thể được áp dụng cho các khía cạnh của khoa học thần kinh, máy móc và hình thành đường bay của sao. Ông Shiguro Manabe và ông Klaus Hasselmann đã đặt nền tảng cho những kiến thức của chúng ta về khí hậu trái đất và cách loài người ảnh hưởng đến nó, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển nói trong một tuyên bố. Ông Giorgio Parisi được khen thưởng vì những đóng góp mang tính cách mạng của ông đối với lý thuyết về các vật liệu bị xáo trộn và các quá trình ngẫu nhiên. Ông Hasselmann hiện đang làm việc tại Viện Khí tượng Max Planck ở Hamburg nói với Reuters rằng ông không muốn thức dậy sau những gì Anh mô tả là một giấc mơ đẹp. Tôi đã nghỉ hưu, bạn biết đó, và gần đây tôi hơi lười biếng. Tôi rất vui vì vinh dự này. Việc nghiên cứu vẫn tiếp tục, ông nói. Viện Hàn Lâm nói ông Manabe, người làm việc tại Đại học Princeton của Hoa Kỳ, đã đặt nền móng vào những năm 1960 cho sự hiểu biết ngày nay về khí hậu trái đất. Ông Hasselman đã phát triển các mô hình khoảng 10 năm sau đó để trở thành công cụ chứng minh rằng lượng khí thải carbon dioxide của nhân loại đã khiến cho nhiệt độ trong khí quyển tăng lên. Ông Parisi được yêu cầu gửi thông điệp của mình tới các nhà lãnh đạo thế giới vì sẽ tham dự các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow, Scotland từ ngày 31 tháng 10. Tôi cho rằng một điều rất khẩn cấp là chúng ta phải đưa ra những quyết định thực sự và rất mạnh mẽ, và chúng ta phải làm với tốc độ mạnh mẽ. Khôi Nguyên, 73 tuổi, đang làm việc tại Đại học Sapienza của Rome, nói.
Một nữ diễn viên và một đạo diễn phim của Nga vừa được phóng lên trạm vũ trụ quốc tế ISS hôm 5 tháng 10, đánh bại nam diễn viên Tom Cruise trong cuộc chạy đua quay bộ phim đầu tiên trong không gian. Tàu vũ trụ Soyuz MS-19 được hoạch định đáp xuống lúc 12 giờ 12 phút giờ GMT tại trạm vũ trụ, quay quanh trái đất ở độ cao khoảng 354 cây số. Việc thực hiện bộ phim mang tên Thử thách giúp Nga đánh bại Hoa Kỳ trong chương mới nhất của cuộc chạy đua vũ trụ. Nữ diễn viên Yulia Peresiu và đạo diễn Klim Shipenko sẽ tiếp cận vũ trụ trước nam diễn viên nổi tiếng của Mỹ là Tom Cruise, người đã có kế hoạch được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa SpaceX cho bộ phim Hollywood chưa có tiêu đề đã được NASA công bố vào năm ngoái. Ngành công nghiệp vũ trụ của Nga trong những năm gần đây đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ, tai nạn và bê bối tham nhũng, trong khi các công ty tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi các doanh nhân giàu có như Elon Musk và Jeff Bezos đã phát triển các tàu vũ trụ mới. Peresiu và Shipenko đã được hai nhà du hành vũ trụ Nga tháp tùng khi khởi động sứ mệnh kéo dài 12 ngày của họ. Sự cạnh tranh của Nga với Hoa Kỳ trong không gian là một dấu ấn của chiến tranh lạnh. Moscow đã phóng vệ tinh đầu tiên và đưa một người đàn ông và một phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ, nhưng NASA đã đánh bại Nga khi đáp xuống mặt trăng. Gần đây hơn, họ đã hợp tác trên ISS, nơi các phi hành gia sống cùng với nhau trong nhiều thập kỷ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói sau vụ phóng rằng, "Chúng tôi đã trở thành những người tiên phong trong không gian, và chúng tôi vẫn duy trì sự dẫn đầu tự tin bất chấp mọi thứ. Đúng vậy, những người khác đang bước lên vết chân của chúng tôi, nhưng rõ ràng là có sự cạnh tranh theo nghĩa tốt. Đối với đất nước chúng tôi, một chuyến bay như thế này thể hiện thành tựu của chúng tôi và chủ đề không gian nói chung. Đây là một tin tốt." Trong phim, Peresiu sẽ vào vai một bác sĩ được yêu cầu lên trạm vũ trụ để cứu sống một phi hành gia. Các thành viên phi hành đoàn cũng được lên kế hoạch xuất hiện. Đạo diễn Klim Shipenko, người có chiều cao 1m9 nên việc thực hiện chuyến bay trong một khoang nhỏ trở nên đặc biệt khó khăn đối với ông. Ông nói ông đang mong chờ phần tiếp theo ở trên sao hỏa. Tên lửa đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur mà Nga thuê trên thảo nguyên của Kazakhstan.
Nhà thương thuyết thương mại hàng đầu của Mỹ bà Catherine Tai ngày 4 tháng 10 hứa bắt đầu nới lỏng một số thuế quan do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng Trung Quốc, trong khi thúc đẩy Bắc Kinh đối thoại thẳng thắn trong những ngày tới về việc Trung Quốc không giữ lời hứa như thỏa thuận với ông Trump và không chấm dứt những chính sách công nghiệp gây tổn hại công bằng thương mại. Bà Tai nói Washington để ngỏ mọi giải pháp để thúc đẩy Trung Quốc ngưng đổ hàng tỷ đô la bao cấp vào ngành bán dẫn, thép và những ngành công nghiệp khác mà Washington nói làm thiệt hại các công ty của Mỹ. Trên tất cả, chúng ta phải bảo vệ tối đa những lợi ích kinh tế của chúng ta, bà Tai tuyên bố tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington tổ chức. Điều này có nghĩa là có những bước cần thiết để tự bảo vệ chúng ta trước những làn sóng thiệt hại trong nhiều năm qua bởi sự cạnh tranh không công bằng. Washington sẵn sàng điều động mọi công cụ và thăm dò phát triển các công cụ mới, trong đó có việc hợp tác với các nền kinh tế và các nước khác, trong lúc vạch ra một hướng đi mới để thay đổi quỹ đạo của động năng thương mại Mỹ-Trung, bà nói. Bà Tai dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để sớm bàn về thỏa thuận thương mại, trong khi khởi sự tiến trình có mục tiêu hầu vực dậy những biệt lệ đối với một số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc không bị các loại thuế quan trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, theo dự kiến, bà sẽ loại trừ việc sử dụng thuế quan mới để thúc đẩy Trung Quốc đáp ứng cam kết trong giai đoạn 1 đạt được dưới thời ông Trump, một quan chức cao cấp Mỹ nói với điều kiện ẩn danh. Đại diện thương mại Mỹ nói bà định có những cuộc thảo luận thực sự thẳng thắn với người tương nhiệm về việc Trung Quốc thi hành thỏa thuận giai đoạn 1 và những thiếu sót trong cam kết mua hàng của Trung Quốc, nhưng cũng sẽ giao tiếp trực tiếp với Trung Quốc về những vấn đề rộng hơn.
Một cuộc điều tra lớn được công bố vào ngày 5 tháng 10 cho thấy các giáo sĩ Pháp đã lạm dụng tình dục hơn 200.000 trẻ em trong 70 năm qua, và các tác giả của cuộc điều tra cáo buộc giáo hội công giáo đã làm ngơ quá lâu. Ông Jean Marsov, người đứng đầu Ủy ban biên soạn báo cáo nói rằng nhà thờ đã thể hiện sự thờ ơ sâu sắc, hoàn toàn và thậm chí là tàn nhẫn trong nhiều năm, chỉ bảo vệ chính họ thay vì các nạn nhân của hành vi lạm dụng có hệ thống. Ông cho biết hầu hết các nạn nhân là bé trai, nhiều người trong số họ ở độ tuổi từ 10 đến 13. Giáo hội công giáo không những không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn lạm dụng, mà còn không báo cáo và đôi khi cố tình để trẻ em tiếp xúc với những kẻ săn mồi. Vẫn theo lời ông Jean Marsov, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Pháp Eric de Moulin-Beaufort nói rằng giáo hội rất xấu hổ. Ông cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ hành động. Những tiết lộ của cuộc điều tra ở Pháp là cú giáng mới nhất làm rung chuyển giáo hội công giáo La Mã sau một loạt vụ bê bối lạm dụng tình dục trên khắp thế giới, thường là liên quan đến trẻ em. Ủy ban đã được các giám mục công giáo ở Pháp thành lập vào cuối năm 2018 để làm sáng tỏ các vụ lạm dụng và khôi phục lòng tin của công chúng đối với giáo hội vào thời điểm các giáo đoàn đang suy yếu. Ủy ban này hoạt động độc lập với giáo hội. Ông Sof nói vấn đề vẫn còn ở đó. Ông cho biết thêm rằng, cho đến những năm 2000, nhà thờ vẫn thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn với các nạn nhân và họ chỉ bắt đầu thực sự thay đổi thái độ vào năm 2015-2016. Ủy ban nói giáo hội phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và đảm bảo rằng các báo cáo về lạm dụng được chuyển đến các cơ quan tư pháp và phải cung cấp cho các nạn nhân một khoản bồi thường tài chính thỏa đáng. Ủy ban cũng bổ sung một danh sách các khuyến nghị, bao gồm kiểm tra hồ sơ tội phạm một cách có hệ thống của bất kỳ người nào được giáo hội chỉ định tiếp xúc thường xuyên với trẻ em hoặc những người dễ bị tổn thương và huấn luyện đầy đủ cho các linh mục.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5 tháng 10 đã thảo luận về việc Pháp thúc đẩy hợp tác an ninh hơn nữa giữa các quốc gia châu Âu. Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ cho biết trong chuyến thăm nhằm cố gắng sửa chữa rạn nứt với Paris. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở Paris để tìm cách xây dựng lại mối quan hệ sau khi một hiệp ước an ninh giữa Hoa Kỳ, Úc và Anh dẫn đến việc Canberra hủy bỏ một hợp đồng quốc phòng với trị giá ban đầu là 40 tỷ đô la mua tàu ngầm của Pháp. Ông Blinken nói với ông Macron rằng Washington chắc chắn ủng hộ các sáng kiến quốc phòng và an ninh của châu Âu mà có thể tăng cường khả năng nhưng không làm suy yếu liên minh NATO, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Các quan chức Pháp nhấn mạnh rằng AUKUS là một lời cảnh tỉnh cho các quốc gia EU rằng họ nên ứng phó với cuộc khủng hoảng gần đây giữa Paris và Washington bằng cách chấm dứt sự ngây thơ của khối khi bảo vệ lợi ích của mình và xây dựng năng lực quân sự của riêng mình trong khuôn khổ NATO. Ông Macron khẳng định với ông Blinken rằng Pháp đã đồng ý bất kỳ sáng kiến mới nào không được cạnh tranh với NATO, theo lời quan chức Mỹ, người đã trả lời các phóng viên tại Paris sau khi ông Blinken gặp ông Macron, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Cố vấn Ngoại giao của ông Macron, Emmanuel Bon. Ngoại trưởng Le Drian đưa Ngoại trưởng Blinken đi tham quan Bộ Châu Âu và Bộ Ngoại giao tại Cœur d'Orsay hơn một giờ trước khi hai người ngồi xuống bàn họp. Ông Blinken sau đó gặp Tổng thống Macron trong 30 đến 40 phút tại Điện Élysée của Tổng thống, nơi ông cũng nói chuyện với ông Bon. Sau đó, Ngoại trưởng Blinken tham dự các cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ở Paris. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam có kế hoạch cắt giảm đối với thịt lợn đông lạnh, ngô và lúa mì nhập từ Mỹ, một dấu hiệu của sự hạ giảm căng thẳng thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Việc cắt giảm sẽ được công bố trong quý này là nhằm tăng lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ và hạ giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam, theo người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 10. Hồi cuối tháng 8, ngay sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Hà Nội, Nhà Trắng cũng đã công bố việc Việt Nam sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn, ngô và lúa mì có xuất xứ từ Mỹ. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng đưa ra ngày 25 tháng 8 nói rằng việc cắt giảm thuế sẽ cho phép các nông dân Mỹ cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh, đồng thời giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam. Các đợt cắt giảm đã được lên kế hoạch sẽ khiến thuế quan giảm từ 15% xuống 10% đối với thịt đông lạnh, từ 5% xuống 2% đối với ngô và loại bỏ thuế đối với lúa mì, hiện đang là 3%, theo ông Tuấn cho Bloomberg biết. Động thái tăng cường mua hàng hóa nông nghiệp từ Mỹ của Việt Nam là nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện quan hệ khi Washington và Hà Nội đang hợp tác chặt chẽ hơn về kinh tế cũng như các mối quan hệ khác để cân bằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong chuyến thăm vào cuối tháng 8, Phó Tổng thống Harris đã thúc giục Việt Nam cắt giảm thuế nông nghiệp đối với hàng hóa của Mỹ, đồng thời khuyến khích Việt Nam nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên tầm chiến lược. Việt Nam hiện là quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn thứ ba với Mỹ, sau Trung Quốc và Mexico, khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, người đã chỉ trích các chính sách tiền tệ của Việt Nam và khởi xướng cuộc điều tra về nguồn gốc gỗ của quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã giải quyết cả hai vấn đề này trong năm nay, bao gồm tuyên bố của đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đưa ra hôm 1 tháng 10, thông báo về thỏa thuận đạt được với Hà Nội trong cuộc điều tra mặt hàng gỗ nhập từ Việt Nam theo khoản 301. Thịt lợn chiếm hơn 70% tổng lượng thịt tiêu thụ ở Việt Nam, theo Bloomberg. Một bức thư gửi tới đại diện thương mại Tai được 72 thành viên Quốc hội Mỹ đồng ký tên hồi tháng 5 do Bloomberg trích dẫn, cho biết Việt Nam vào năm ngoái đã cắt giảm tạm thời 10% thuế thịt lợn đông lạnh nhập từ Mỹ, khiến lượng xuất khẩu của Mỹ đối với mặt hàng này tăng lên gấp đôi trong nửa cuối năm 2020 so với 6 tháng trước đó trong năm. Cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam đang kêu gọi tẩy chay một bộ phim mới ra mắt của Trung Quốc nói về cuộc chiến phản công tự vệ của nước này, mà khán giả Việt Nam cho là xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến biên giới Việt-Trung cách đây hơn 4 thập kỷ. Ngay sau khi trailer bộ phim quân đội Vương Bài có tên tiếng Anh là Ace Troops của Trung Quốc ra mắt, những người dùng mạng xã hội trên cả Facebook và Twitter của Việt Nam đã ngay lập tức chỉ ra rằng bộ phim với các diễn viên nổi tiếng được khán giả Việt Nam mến mộ ám chỉ tới cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước vào cuối thập kỷ 1970-1980. Bộ phim truyền hình quân đội của Trung Quốc, theo thông tin giới thiệu, có mốc thời gian từ năm 1983 với các nhân vật trong phim tham gia chiến đấu và giả phá chất nổ tại Quảng Tây, một tỉnh giáp biên giới Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam. Hình ảnh trong trailer của bộ phim có nam diễn viên nổi tiếng Tiêu Chiến đóng vai chính, cho thấy cảnh quân đội Trung Quốc đánh giáp lá cà với đối phương là những người ngụy trang trong lớp lá cây và dùng súng tiểu liên AK-47. Trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trong phim được cộng đồng mạng cho là trùng khớp với quân phục giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh biên giới 1979. Cũng trong trailer này, cộng đồng mạng chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc bắn pháo binh, loại vũ khí mà lực lượng Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong các trận chiến ở Vị Xuyên của Hà Giang. Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 diễn ra ngắn ngủi trong gần một tháng, nhưng xung đột tiếp diễn đến năm 1981. Trung Quốc chiếm một số huyện và thị xã của Việt Nam gần biên giới trước khi rút quân. Theo Tuổi Trẻ, đây còn là chiến địa được những người lính Việt Nam vệ quốc hơn 30 năm trước gọi là Lò Vôi Thế Kỷ, với hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ nằm rải rác trên các cao điểm núi đá biên giới Việt-Trung. Trích dẫn một đăng tải bằng tiếng Trung lan truyền trên mạng xã hội Weibo, Tuổi Trẻ cho biết những thông tin lịch sử sai sự thật được lồng vào các hình ảnh của phim Quân đội Vương Bài, trong đó nói rằng bộ phim này lấy bối cảnh là những năm 1980, khi lực lượng quân sự của Việt Nam mạnh lên không ngừng. Họ cũng bắt đầu có ý nghĩ xấu đối với lãnh thổ của Trung Quốc và phát động một loạt cuộc quấy rối và xâm phạm biên giới của Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng Facebook từ Việt Nam cho rằng bộ phim của Trung Quốc gây bức xúc khi xuyên tạc lịch sử, miêu tả quân đội Việt Nam nhiều lần có ý đồ xâm lược biên giới Trung Quốc. Nhiều người khác kêu gọi yêu cầu ngừng xuyên tạc lịch sử Việt Nam và tẩy chay bộ phim này. Trên mạng Twitter, một tài khoản có tên Tẩy chay quân đội Vương Bài được lập nên cũng chỉ trích bộ phim nói dối trắng trợn về lịch sử Việt Nam và kêu gọi cộng đồng mạng quay lưng với bộ phim được cho là nói về quá trình hình thành quân đội Trung Quốc trong 40 năm trở lại đây. Phía nhà sản xuất bộ phim Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ phản ứng gì trước những lời kêu gọi tẩy chay của cư dân mạng Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên khán giả Việt Nam phẫn nộ về các bộ phim Trung Quốc mà họ cho là sai sự thật lịch sử hoặc lồng ghép các tuyên bố chủ quyền không được Việt Nam và quốc tế công nhận. Theo truyền thông trong nước, hồi tháng 3 năm nay, cư dân mạng Việt Nam phát hiện cảnh có bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò 9 đoạn trong bộ phim Em là thành trì doanh lũy của Anh. Và năm ngoái, Netflix đã phải cắt cảnh đường lưỡi bò trong phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta sau nhiều chỉ trích. Ngoài phim ảnh, Trung Quốc còn đưa các tuyên bố chủ quyền của họ qua đường 9 đoạn vào các bản đồ xuất bản ra thế giới cùng các tài liệu khoa học tại các hội thảo quốc tế.
Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 5 tháng 10 công bố hai số điện thoại đường dây nóng để giúp người dân về quê, đồng thời cũng nói rằng Bộ Tư lệnh sẽ phối hợp với các địa phương để thực hiện việc này. Các báo trong nước dẫn lại lời của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ rằng lực lượng vũ trang thấy thương cảm xót xa về tình cảnh hàng vạn người ồ ạt rời thành phố để về quê ngay khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng. Cơ quan chỉ huy quân sự này hướng dẫn rằng người dân trước hết cần đăng ký với tổ dân phố và chính quyền địa phương nơi họ cư trú. Khi xác định được số lượng người và những nơi về của người dân, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với những địa phương liên quan để tổ chức đón tiếp, các báo Việt Nam cho biết trích thông tin của Bộ Tư lệnh. Thông báo của cơ quan chỉ huy quân sự này cho biết thêm là nhà chức trách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe cho người dân trước khi đưa họ về quê để đảm bảo an toàn. Lực lượng vũ trang thành phố sẽ cử cán bộ chiến sĩ đi cùng và đảm bảo phương tiện chở bà con cô bác về quê hương theo nguyện vọng, Bộ Tư lệnh khẳng định. Như VOA đã đưa tin, trong ít ngày gần đây, ngay sau ngày 30 tháng 9, hàng vạn người dân đã và đang rời khỏi các trung tâm kinh tế hoặc trung tâm sản xuất, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, để về quê vì họ bị mất sinh kế do đại dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách phong tỏa. Trong thông báo của họ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ở thành phố rất thấu hiểu điều đó và khẳng định rằng trong lúc người dân gặp khó khăn hoạn nạn như thế này, lực lượng vũ trang thành phố rất mong muốn được chia sẻ và được đồng hành với người dân trên chặng đường về quê hương. Theo quan sát của VOA, thông báo của Bộ Tư lệnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được những lời bình luận mà phần lớn cho rằng đây là động thái sửa sai, muộn hoặc chậm khi người dân đã về hết hoặc về gần hết. Bên cạnh đó cũng có một số lời khen cho rằng đây là hành động tốt làm ấm lòng dân. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người điều hành nhiều hoạt động cứu trợ thiện nguyện trong những tháng gần đây, đưa ra bình luận với VOA.
Đó là một cái việc làm rất là tốt và hơi muộn nhưng mà cũng vẫn còn kịp thời để có thể chở mọi người về quê được và đỡ cho họ những cái nhọc nhằn.
Dẫn thông tin được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, bà Hoài Anh lưu ý rằng vẫn còn có nhiều người không có xe cộ cá nhân, phải đi bộ và họ bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, nhìn rất xót xa. Thêm vào đó là cảnh ngộ của nhiều người không có tới 100.000 đồng trong túi. Là người trực tiếp thực hiện các hoạt động thiện nguyện, bà Hoài Anh đưa ra quan sát rằng những người lao động vốn đã không dành dụng được bao nhiêu trước đây, thì trong 3 tháng phong tỏa vừa qua đã bị rơi vào cảnh thiếu thốn nhất, không chỉ là thực phẩm mà cả thuốc men, trong khi không ít người bị nhiễm virus. Bà Hoài Anh cho biết là các hội nhóm thiện nguyện đã làm rất nhiều, cố hết sức, nhưng trong bối cảnh hàng triệu người thất nghiệp vì đại dịch và các biện pháp phong tỏa, không thể mang lại đủ sự trợ giúp cho tất cả mọi người. Trong khi đó, vẫn theo lời của nữ doanh nhân, chương trình cứu trợ của chính quyền không kịp thời, vì vậy nhiều người dân không thể cầm cự, phải rời các trung tâm kinh tế, các trung tâm sản xuất để về quê. Bà nói thêm. Báo chí Việt Nam và nước ngoài thời gian gần đây phản ánh rằng nhiều doanh nghiệp có hãng xưởng ở Việt Nam bày tỏ lo ngại về việc sẽ thiếu người lao động khi đất nước mở cửa trở lại. Bà Hoàng Phương Lan ở tỉnh Bình Dương hôm 5 tháng 10 tuyên bố sẽ khởi kiện hành chính về việc chính quyền phường xử phạt bà sau khi họ cưỡng chế bà phải xét nghiệm COVID-19 hôm 28 tháng 9. Công bố thông tin trên trang Facebook cá nhân, bà Lan cho biết là chính quyền phường nơi bà cư trú hôm 2 tháng 10 ra quyết định xử phạt bà 2 triệu đồng vì bà không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế. Phản ứng về quyết định đó, bà Lan cáo buộc rằng chính quyền đã cưỡng chế không hề theo quy định của pháp luật, đồng thời làm bà bất an vì rơi vào tình huống có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Vì vậy, bà sẽ khởi kiện hành chính và kêu gọi các luật sư giúp đỡ. Như VOA đã đưa tin, vụ việc xảy ra tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà chức trách đã phá khóa, xông vào căn hộ của bà Lan, bẻ tay và áp giải bà, ép buộc phải xét nghiệm COVID-19, trong khi con nhỏ của bà kêu khóc hoảng loạn. Dư luận lên án gay gắt nhà chức trách về vụ này, dẫn đến việc bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú là ông Võ Thanh Quan vào chiều ngày 29 tháng 9 xin lỗi bà Lan, nhưng bà không chấp nhận. Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội phân tích với VOA rằng chiều theo luật về phòng chống dịch bệnh, nhà chức trách không có quyền cưỡng chế người dân đi xét nghiệm chỉ trừ khi có bệnh lây lan nguy hiểm ở trong vùng và phải có quyết định hành chính của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mới được dùng biện pháp cưỡng bức. Vị luật sư nhận định rằng việc nhà chức trách phá cửa xông vào nhà bà Lan là hành động hủy hoại tài sản của công dân, xâm phạm chỗ ở và việc họ cưỡng chế bà là xâm phạm đến tự do cá nhân. Trong trường hợp bà Lan kiện, luật sư Sơn dự báo rằng bà hoàn toàn có cơ sở thắng kiện. Theo quan sát của VOA hôm 5 tháng 10, nhiều người cũng bày tỏ ủng hộ bà Lan và tin tưởng là bà sẽ thắng kiện. Đồng thời họ chỉ trích chính quyền địa phương cho rằng việc ra quyết định xử phạt không khác nào dùng xăng để dập lửa.
Thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, ngay cả những người bi quan nhất cũng khó tưởng tượng rằng gần hết tháng 9 Việt Nam đã vượt 700.000 ca COVID-19. Giờ thì Việt Nam tuyên bố phấn đấu đến đầu tháng 10 này sẽ trở lại bình thường mới. Ông Trần Văn Hai ý kiến.
Phải tìm cách sống chung với dịch. Thì nói là vấn đề mà mở sớm. Nhà nước nào cũng muốn cho dân mình được thoải mái. Nhưng mà cái trách nhiệm của chính quyền, em hiểu không? Trách nhiệm của chính quyền phát biểu một lời, phải ra một lời, anh phải thực hiện cho đúng. Nếu anh mở sớm, nó có hại hay có lợi? Anh cản được dịch chưa? Dịch đâu, nó đâu có tùy mình đâu. Mình không, chưa chắc mình có đủ sức là để mà ngăn chặn những cái biến chủng của nó. Em thấy không? Thành ra đó, cái vấn đề á, ấn định cái thời gian ngắn hay dài thì tùy theo tình hình. Một phát biểu của một đại diện chính quyền của nhà nước mà nếu anh nói ra không đúng thì sẽ mất uy tín.
Ý của ông Hai ở đây về chuyện mất uy tín trong các hứa hẹn của chính quyền, đó là trong thời gian dài vừa qua, có đôi nơi đã không thể đảm bảo những vấn đề an sinh như cam kết của nhà chức trách khi thực hiện phong tỏa. Ông Hùng kể rằng ngay cả vaccine chích ngừa cũng không như hứa hẹn.
Nếu mà Bộ Y tế mà không có cung cấp xuống thì càng kéo dài thì người dân phải chịu khó khăn nữa chứ sao mà... Không thấy người dân có chịu nổi đến một cái ngày nào đó thôi chứ có mức giới hạn thôi chứ nếu không có những người không có làm được cái gì hết, không có cho cả gia đình luôn, không có ai làm ra đồng nào hết thì sao sống, cứ sống vào sự hỗ trợ của nhà nước và nhà nước cũng kiệt quệ vậy đúng không?
Đóng cửa đời sống kinh tế cho 4 tháng trời gọi là chống dịch còn khiến người dân cạn kiệt niềm tin, ông Hai diễn giải.
Cái khả năng nó có cho phép hay không? Cũng như bây giờ nói về những gói an sinh đi. Gói an sinh bây giờ trên đài, trên báo chí thì ra rã lúc nào cũng có sẽ bảo đảm không để sót một người. Nhưng cái thực tế nó cũng có sót. Bởi vì ở trên quyết như vậy nhưng mà dưới nó làm không tròn. Đâu phải trên muốn vậy, phải không? Thì nhưng mà cấp ở dưới nó làm nó không có chính xác. Thành ra từ chỗ đó có những lời lẽ nó không hay, không có lợi cho nhà nước. Mà không lợi cho nhà nước thì rất là khổ.
Mà khổ lớn nhất ở đây có lẽ không ai khác là dân chúng khi người ta cứ phải lây hoay trước những giải pháp như cứ hết đợt này đến đợt khác cho tầm soát để gọi là bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, khiến nền kinh tế cứ chập chờn giữa đóng mở.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.